Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi kỳ này có tựa đề là Lừa người dối mình, Việt Nam Cộng sản lý luận tự sướng. Tôi nhắc lại, lừa người dối mình, Việt Nam Cộng sản lý luận tự sướng. Chúng ta đã biết rằng cái nôi của Cộng sản quốc tế là Đế quốc Liên Xô đã sụp đổ, nhưng mà bọn Cộng sản sống sót, nó tìm đủ mọi lý lẽ để nó biện bạch cho cái sự sống sót của nó. Tôi nhắc lại rằng khi mà Liên Xô trên đà sụp đổ, chưa sụp đổ năm 1986, thì Liên Xô đang vất vả với cái việc là thay đổi cơ chế và minh bạch và về kinh tế để mà sống còn, nhưng mà không kịp. Thì ở Việt Nam, bọn Việt Nam Cộng sản cũng theo luận điệu của Liên Xô đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới là hay là chết. Từ đó đến năm 2016 là đã 30 năm đổi mới hay là chết rồi. Mà sở dĩ mà nó biết là nó đổi mới như thế thì không thoát khỏi cái chết tất yếu của bất cứ chế độ cộng sản nào khi mà đi về kinh tế thị trường. Nhưng mà vào lúc đó thì nó đi chưa hết cái quy trình tất yếu chết của nó, giống như là các nước khác, các nước chậm tiến và lạc hậu mà kinh tế chưa phát triển. Thì toàn thế giới đã đi theo một cái mô hình kinh tế của nhà kinh tế học John Maynard Keynes dành cho những nước chậm tiến lạc hậu hay là đang bị chiến tranh tàn phá, thì có một thời kỳ được làm kinh tế thị trường với sự nhúng tay của nhà nước với kế hoạch 5 năm, 10 năm và kinh tế thị trường bị thẩm quyền của nhà nước hạn chế rất nhiều, để kinh tế kế hoạch để cho vực dậy từ cái lúc tàn phá mà trở thành một nước như người ta. Nhưng mà chính các nhà kinh tế học trên thế giới đã nói rằng cái mô hình John Maynard Keynes chỉ được áp dụng nhất thời, khi mà đã phục hồi được nền kinh tế rồi thì phải trở lại kinh tế thị trường tự do và kế hoạch hóa tập trung nhà nước quản trị là phải chấm dứt. Nhưng mà Cộng sản thì nó không chấm dứt. Bọn Cộng sản ở bên Nga nó đi vào cái chân thứ hai của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là Glasnost, mà không kịp cho nên nó đã sụp đổ. Và cái nhất Cộng sản sống sót cũng thế. Khi mà GDP toàn quốc chia ra GDP trung bình cho theo đầu người trong cả nước, mà đã đến cái mức trung bình rồi thì phải thôi quốc doanh, thôi kinh tế kế hoạch hóa nhà nước. Nhưng mà bọn Cộng sản nó cứ tiếp tục. Vì thế cho nên nó đi cái Perestroika là cái cẳng thứ nhất, mà nó đi lò còn một cẳng. Đến lúc nó đi cái cẳng thứ hai không kịp thì cái càng lò cò nó trộm luôn. Các nước cộng sản sống sót luôn luôn là nó khá lên rồi, nó chưa chịu Glasnost, và nó cứ đưa ra cái lý luận tự sướng, nó nói, không sao đâu, chủ nghĩa xã hội chúng ta là hãy còn ở trong giai đoạn quá độ, chỉ chưa có phải minh bạch và thôi kế hoạch hóa. Đấy là cái lý luận đó, nó làm cho tôi đực cười bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng bây giờ thì tôi thấy là nó vẫn còn tiếp tục như thế. Bây giờ nó đang xin bọn Việt Nam Cộng sản, nó đang xin thế giới công nhận nó là kinh tế thị trường trọn vẹn. Tức là gì? Tức là nó viện cớ rằng thì là GDP tính cho đầu người của nó là trên 1.000 mấy, gần 2.000 rồi, thì là nó đủ tiêu chuẩn đi vào kinh tế thị trường rồi. Nhưng mà nó quên rằng chia theo đầu người, theo con số toán học thống kê là trên lý thuyết, và trên thực tế thì tổng lợi nhuận của nó đến một mức nào đó mà nó có chia đều cho đầu người đâu, nó vào túi bọn tư bản rõ hết. Cho nên các nước kinh tế thị trường người ta không công nhận nó mà kinh tế thị trường là vì lý do đó. Và tôi nhắc lại, khi mà nó đi vào kinh tế thị trường và nó 30 năm trước nó hô hoán khẩu hiệu đổi mới hay là chết, thì ngay lúc đó nó đã đưa ra cái thì là đi vào kinh tế thị trường là không thể nào mà tránh khỏi tham nhũng. Mà đi vào kinh tế thị trường mà vẫn kế hoặc cái quốc doanh kế hoạch hóa này thì cùng lắm là sống còn trong cái thời gian mà sắp chết mà trở thành ra là còn có thể sống được, chứ không thể nào vươn lên như bằng các nước khác được. Vì thế mà nó lại sợ rằng khi mà đi vào kinh tế thị trường như thế thì dàn nhân sự của nó, đảng của nó tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Là vì đi vào kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân, mà đảng cộng sản là chủ nghĩa tập thể. Thì đi vào kinh tế thị trường mà muốn cho khai thác được cái lợi thế của kinh tế thị trường là phải đi vào chủ nghĩa cá nhân. Kinh tế thị trường là căn cứ vào chủ nghĩa cá nhân, mỗi cá nhân vì lợi ích cho cá nhân mình mà phải cạnh tranh để vươn lên, và cạnh tranh là cái động lực của kinh tế thị trường. Khi mà nó dùng chủ nghĩa cá nhân làm động lực phát triển theo kinh tế thị trường thì không thể tránh khỏi tự chuyển hóa được. Và ngay khi nó đi vào kinh tế thị trường thì nó đưa ra cái nguy cơ nguy nhất là nó tự chuyển hướng, tự chuyển biến. Cho nên nó đưa ra cái nguy cơ cái là nó chạch hướng. Đi vào kinh tế thị trường mà lại định hướng sao kia, tức là đưa là không có chạch hướng. Trở về với thực tế cộng sản ở Việt Nam, ở đại hội 12, tôi thấy tân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm một bản tự kiểm đảng, nội bộ đảng nó rất là hay, rất là thành thật, rất là khẩn thiết, đưa ra là 27 điểm tiêu cực làm cho đảng nó suy thoái, tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Và nó nêu ra đúng ba cái nguy cơ đưa đến mức đe dọa sụp đổ chế độ đó, mà nó lại vẫn duy trì cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên nó kiểm điểm gì thì kiểm điểm, nó khi nào mà nó còn định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Định hướng xã hội chủ nghĩa là quốc doanh nhà nước kiểm soát, kinh tế dân chủ tập trung, và mọi phương tiện sản xuất từ tài nguyên cho đến máy móc đều ở trong tay nhà nước hết, thì không thể nào giải quyết được ba cái nguy cơ kia. Vì duy trì chủ nghĩa xã hội cộng sản mà lại sợ chạch hướng, cho nên ba nguy cơ kia bị thúc đẩy đến cái mức đe dọa sụp đổ chế độ mà nó không thể nào cứu được. Bây giờ nó đưa ra cái khẩu hiệu chỉnh đảng để cứu đảng, và tổng bí thư Trọng lũ của đảng cộng sản ở Việt Nam nó gọi cái lò chỉnh đảng nó là cái lò thiêu cháy củi. Và tôi khi nó đưa ra cái khẩu hiệu đó thì tôi đã thấy tức cười cho nó rồi. Chính là các lão thành cách mạng ở trong đảng của chúng nó đã tự nhận rằng chỉnh đảng của nó đã giọt từ trên xuống dưới rồi. Xưa nay nó chỉnh đảng nó chỉ là chỉnh đảng đến vai thôi, nó không cần chỉnh đảng đến cái đầu, thế ra là không thể nào mà nó cứu đảng được hết á. Mà nếu nó đánh triệt để lên cả cái đầu nữa thì vỡ đảng luôn, vì kể cả cái đầu của nó là còn là chùm của cái cấp dưới. Thế, cho nên chuyến này Nguyễn Phú Trọng đưa ra cái khẩu hiệu là đánh từ kề trên xuống dưới, nhưng mà vừa đánh nó vừa run. Mà nó vừa đánh vừa run như thế thì trong khi đó thì cái quy trình tất yếu sụp đổ của chế độ nó cứ ngày ngày hiện ra. Cho nên cái nền tuyên truyền của nó nó phải tự lừa dối, nó tự chấn an là không sao đâu, không sao đâu. Và nó lừa người rằng thế là nó chủ nghĩa xã hội của nó chưa hết giai đoạn quá độ, chứ không phải là một ảo tả tưởng, một ảo vọng đâu. Và vì thế cho nên nền tuyên truyền của nó có đưa ra những cái lý luận rất là lăng nhăng. Mà tôi đi từ bao nhiêu năm, mà cả chục năm nay tôi sẽ đọc những cái tài liệu tuyên truyền theo cái lý luận lăng nhăng của nó, mà tôi lấy trầm tức cười. Tôi không hiểu là các đảng cộng sản khác cái sống sót ở đâu thì không biết làm gì, nhưng mà ở Việt Nam đặc biệt nó phải có một cái hội đồng lý luận trung ương, thì nó đưa ra những cái lý lẽ rằng à, không sao đâu, không sao đâu, đảng chưa chết đâu. Thì nó nói rằng thì là sở dĩ mà chưa có dân chủ hóa được là tại vì dân trí còn thấp, thì giai đoạn quá độ chưa đến lúc. Đến lúc tên, chính cái tên Trọng Lũ bị người ta hỏi thế thì bao giờ thì giai đoạn quá độ chấm dứt, thì chính hắn cũng đã nói rằng ông Lenin cũng không nói đến bao giờ. Thành ra chúng ta cứ đi theo cái xu thế này, và hàng ngày chúng phải nghiên cứu, các nhà lý luận phải tìm ra những cái biện pháp để chúng ta sống còn để đi đến chế độ chủ nghĩa xã hội cuối cùng. Và thì thế, tôi từ lâu tôi đã tự nhận rằng thì bây giờ cãi lý với bọn lý luận về dân cộng sản chả phải đầu gối mà nó, cái lý luận nó thì tôi đã đánh giá từ lâu rồi, nó dối mình để mà tự chấn an thì nó càng mau chết mà thôi, mà nó lừa người thì kéo dài thời kỳ hấp hối của nó thì nó càng lừa thì người ta càng thúc đẩy những yếu tố để cho nó phải chết đuối. Bây giờ trong kỳ này thì cũng lại tên chính tên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này nói đảng của nó đang đứng trước nguy cơ tự sụp đổ, cho nên nó có một cái làn lý luận của nó là luôn luôn sợ cái bóng ma tự diễn biến tự chuyển hóa. Và tôi điểm kiểm điểm cái tờ báo, nhất là tờ báo Quân đội Nhân dân, là tờ báo của còn lẽ là duy trì cái quân đội trung thành với đảng, thì tôi thấy rằng thí dụ như là này, báo Quân đội Nhân dân ngày 13 tháng 7 2007, tôi chỉ để lấy cái tựa thôi là đủ thấy rằng nó đang sợ cái sự tự diễn biến như thế nào. Bài này có tựa đề là ngăn chặn và đẩy lui biểu hiện đòi thực hiện đa nguyên đa đảng. Đấy, nó sợ đa nguyên đa đảng. Báo Quân đội Nhân dân ngày 17 tháng 7 2017, phòng chống hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá đảng và nhà nước. À, lúc đó là nó bắt bỏ tù những tranh đấu xã hội dân sự. Thì ngày hôm sau, ngày 18 tháng 7 2017, bài cảnh giác với chiêu trò mạo danh chia rẽ nội bộ, chia rẽ quân đội với nhân dân. Tức là lúc đó là nội bộ của nó đang có những cái phát biểu cụ thể và công khai về các nhóm lợi ích này là thuộc phe công an, thì tố cáo nhóm lợi ích kia là phe quân đội. Lúc đó chúng đưa ra cái khẩu hiệu là quân đội không được làm kinh tài đấy, công ty Việt Tên rồi này kia đấy. Đấy, thì nó sợ là chia ra quân đội với nhân dân. 19 tháng 7 2017, và Quân đội Nhân dân đăng bài tựa đề là kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng phá hoại. Để nó, đảng cái đó sở dĩ mà lập trường chao đảo là vì ngày 20 tháng 7 2017, báo Quân đội Nhân dân đăng bài tựa đề là chữa bệnh lười học nghị quyết. Đó là sở dĩ mà trao đảo như thế là lười học nghị quyết đấy. Đây là tôi đi cả cụ thể những bài tiếp theo. Ngày 24 tháng 9, Quân đội Nhân dân đăng bài có tựa đề là không thể xuyên tạc phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. nó gắn độc lập dân tộc vào với chủ nghĩa xã hội rồi đó. Bài này có tiếp tục định hướng sao chủ nghĩa, tiếp tục lý luận nhập nhằng, và nó càng ngày nó càng chứng tỏ là nó sợ nhất là tự diễn biến. Bây giờ nó đã diễn biến rồi thì tôi nghĩ rằng nó sợ cũng không thoát đâu. Cái bài này nó tố cáo là cái sự trao đảo lập trường, nó nói rằng thì là thế lực thù địch và nội bộ của nó đã có những người là trao đảo. Nó nói rằng họ lập luận rằng đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chấp vá, là không tưởng. Gần đây họ cho rằng con đường mà Việt Nam muốn đi là thứ chủ nghĩa tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng con đường này không thể thành công vì không thể nào giải quyết thỏa hiệp giữa hai chủ nghĩa đối lập nhau. Cái này luận điểm này thì tôi đã nói nhiều lần rồi, bây giờ đến năm nay mà nó vẫn còn sợ. Rồi thì nó lập luận rằng thì chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, chủ nghĩa tư bản có thể hội tụ với chủ nghĩa xã hội trong thời đại hậu công nghiệp văn minh tin học. Đấy. Cái gì? Đây là cái lập luận đã được đưa ra từ cái thời ông nhà kinh tế học Schumpeter. Ông nói rằng thì cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường là chủ nghĩa xã hội tư bản hóa, trong khi chủ nghĩa tư bản dân chủ hóa và tạo ra công bằng xã hội là chủ nghĩa tư bản xã hội hóa. Và ông ấy đã chủ trương rằng thì hai cái xu hướng đó có thể gặp nhau ở giữa đường. Nhưng mà tôi đã là chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản xã hội hóa đi đến giữa đường không gặp ông chủ nghĩa cộng sản xã hội hóa là vì ông chết, chưa đến nửa đường đã chết rồi. Cũng trong cái bài này nó nêu ra là tự kiểm điểm rằng thì là chế độ của nó bị phê bình như thế nào. Nó mô tả thế này: họ lấy một số khuyết điểm yếu kém của ta về quản lý kinh tế, quản lý xã hội để quy chụp cho bản chất chủ nghĩa xã hội, xuyên tạc rằng nước ta không có chủ nghĩa xã hội, trong khi nước ta đang ở trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Họ lại đòi hỏi những nhân tố của chủ nghĩa xã hội phải xuất hiện đầy đủ ở ngay nước ta. Tiến công vào đường lối của Đảng, các thế lực thù địch cho rằng phải phát triển chủ nghĩa tư bản dưới sự lãnh đạo của Đảng, giải quyết những vấn đề xã hội ở chừng mực nào đó theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Thế là tức là gì? Nó bảo tiếp tục là và gì? Còn đang quá độ đi lên thì những cái nhân tố của chủ nghĩa không xuất hiện đầy đủ được. Và nó cho rằng thì những cái khuyết điểm của nó là khuyết yếu kém của quản lý kinh tế chứ không phải là bản chất, trong khi chúng ta chứng minh đầy đủ bản chất của nó là cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì cái bản chất đó nó mâu thuẫn với kinh tế thị trường, cho nên nó chết. Và chúng ta đã chứng minh rằng nó đi vào giai đoạn quá độ dài quá thì nó chết vì quá độ. Đấy là tôi không có căn cứ vào những cái lý luận mới, chỉ căn cứ vào cái lý luận Stalin bắt bẻ Lenin. Stalin đã phê bình là Lenin là hữu khuynh. Và đấy, và bài báo này kết luận rằng chính vì vậy việc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái thù địch, củng cố giữ vững kiên định niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân ta vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mặt trận tư tưởng lý luận ở nước ta. Cái đoạn này nó ăn gian ở chỗ nào? Nó ăn gian cái độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là đấu tranh giai cấp, còn dân tộc chủ nghĩa là toàn dân đoàn kết, không có phân biệt giàu nghèo thì mới đánh nhau. Bây giờ nó ăn gian, nó lờ đi cái chỗ đó. Đấy, tôi đọc từng đoạn một để tôi phê bình. Và Bây giờ nó là biện bạch thêm là gì? Trước những biến cố của lịch sử trong thập niên 90 của thế kỷ 20, đó là lúc mà Liên Xô sụp đổ đó, công cuộc cải cách cải tổ đổi mới chủ nghĩa xã hội đã trở thành một đòi hỏi tất yếu. Cải cách cải tổ đổi mới đó chứ không phải là thay đổi hoàn toàn nhá. Nhằm khắc phục những hạn chế khiếm khuyết, sai lầm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, tìm ra các đường phát triển thích hợp của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với mỗi nước. Đấy, lúc đó Liên Xô sụp đổ thì nó lý luận như vậy. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi rằng thì anh định nghĩa dùng cái chủ nghĩa xã hội hiện thực của anh là cái gì đi? Bọn Việt Nam, tất cả các thứ cộng sản luôn luôn nó gian lận về cái định nghĩa. Lúc thì nó định nghĩa của nó là chủ nghĩa xã hội khoa học, lúc thì nó định nghĩa là chủ nghĩa xã hội hiện thực. Thì hai cái đó là cái gì? Là một hay là hai? Và nó là cái gì? Anh định nghĩa dùng gì? Anh biện bạch thêm này. Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà chính là để đạt mục tiêu đó một cách có hiệu quả bằng những phương pháp bước đi thích hợp, phù hợp với quy luật để nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, khắc phục sự tụt hậu trạch hướng, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Đấy, nó lại rồi. Tức là gì? Nó đi vào kinh tế thị trường mà nó bảo là không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, thì bây giờ là đi đến chuyện đó bằng những phương pháp bước đi thích hợp. Tất cả 30 năm đổi mới của nó chứng tỏ rằng những phương pháp bước đi của nó chả có cái nào là thích hợp với quy luật. Vì thế cho nên thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội thì nó từ nghèo đói lên thôi, nâng cao vật chất và tinh thần, nâng cao vật chất và tinh thần cho đảng viên nhà chúng nó, cho giai cấp thống trị, cho giai cấp mới của nó, chứ có phải cho dân tộc đâu. Mà tôi để ý là tôi lươn lẹo cái vụ nó gắn liền chủ nghĩa dân tộc với chủ nghĩa xã hội của nó. Này, tiếp tục kết hợp độc lập dân tộc của chủ nghĩa xã hội phải đặt của cuộc, phải đặt trong xu thế phát triển của thời đại. Xin lỗi anh, xu thế phát triển của thời đại là cái gì? Nói cho anh nghe, tôi nghe rồi. Có phải là cộng sản sống sót nhà các anh đã trở thành một lực cản của xu thế thời đại hay không? À, xu thế toàn cầu hóa đấy, toàn cầu hóa là anh đang cản trở cái toàn cầu hóa đó. Muốn toàn cầu hóa thì để cho người ta phát triển thì phải hợp tác với nhau, phải có hòa bình. Mà muốn có hòa bình thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Đây, tóm lại là lấy bài này. Nhưng mà bài này, bài vừa rồi cũng chưa tức cười bằng cái bài này. Cái bài này là của báo Nhân Dân Điện Tử. Có thể là mà blog Việt Nam Anh Sơ rất đem về cho tôi. Nó tóm lại nó đặt cái tựa là tương lai không thuộc về chủ nghĩa tư bản, mà sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan nghề hoa. Bản tin của Nhân Dân Điện Tử cho biết rằng ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế 100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực. À, bây giờ lại hiện thực, không phải khoa học nữa. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và lý thuyết văn minh hậu tư bản, kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10. Cách mạng tháng 10 ở Liên Xô đã chết tiệt rồi mà nó vẫn còn kỷ niệm, chứ là nó vẫn là nó tưởng là cộng sản, chủ nghĩa cộng sản đó. Tức là gì, năm 1917 đến 27 là đúng 100 năm thì nó kỷ niệm. Và tôi thấy chủ trì cái này, cái gọi là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, là một nhân vật được có tên là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận. Tôi tra rồi thì tên này có tên ở trong Hội đồng Lý luận Trung ương. Và cái bài này là tường thuật của một ký giả là Khánh Băng. Đề cao cái việc Việt Nam khoa bây giờ cũng đang đưa anh ấy, Hội đồng Lý luận Trung ương nhà anh ấy, là phải mở ra những cuộc hội thảo này để mà xem có ai có ý kiến gì không, chứ cái hội đồng lý luận trung ương nhà các anh ấy có vẻ bí tỉ rồi. Cái bài tường thuật rằng thì là trong hơn 7 thập kỷ tồn tại và phát triển chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã đạt những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhiều hạn chế, khiếm khuyết đã dẫn tới sự xì trệ, khủng hoảng và sụp đổ. À đấy nhá. Hội thảo này được tổ chức nhằm tìm ra hướng đi mới để tồn tại, phát triển vững chắc tại các nước sau chủ nghĩa, ít nhất là ta thấy rằng phải có hướng đi mới để tồn tại, thấy không? Tôi hỏi là hướng đi mới của ông là hướng nào, anh đã cho nghe rồi. Trong khi anh chưa tìm ra được hướng đi mới, thì anh tiếp tục như cũ hay sao? Và hướng đi mới để tồn tại, anh đã thấy rằng anh nguy quá rồi, có thể thế rồi. Và bản tin này cũng tường thuật rằng, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, là Thuấn, Thuấn chứ không phải Thuận, Chủ tịch Viện Làm Nước của Cách mạng tháng 10 Nga, đã mở ra một thời đại phát triển mới, cứu nhân loại thoát khỏi chủ nghĩa phát xít. Xin lỗi anh, cứu nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít là các nước đồng minh Tây Âu xã hội chủ nghĩa cả, chứ không phải là anh. Anh lúc đó anh phải giải tán quốc tế ba để được các nước tư bản đế quốc là cho anh là đồng minh. Lúc đó mà đồng minh không đổ bộ ở Tây Âu để đánh vào sườn của phát xít ở đó, mà anh lúc đó là anh sắp chết rồi, nó đã tấn công đến thủ đô nhà các anh rồi. Bây giờ anh nhận vơ cái là cái chiến thắng phát xít đó, là anh cứu nhân loại của chủ nghĩa phát xít. Xin lỗi anh, người ta cứu anh chỉ anh kéo anh được cứu trong cái nhân loại đó, chứ không phải là anh là anh cứu cái nhân loại khác. Đấy là sự gian lận của cộng sản, nó là như thế. Rồi thì nói rằng thì anh cách nghĩa cái sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu chỉ là sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô Viết, chứ không phải là sự lỗi thời đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội với tư cách là lý tưởng về một xã hội tốt đẹp và với tư cách là một học thuyết khoa học. À bây giờ lại khoa học chứ không phải là hiện thực. Anh nói, mặc dù chủ nghĩa tư bản ngày nay đã có nhiều sự thay đổi, đạt được trình độ phát triển cao về kinh tế, năng suất lao động, song bản thân nó vẫn có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Thực tiễn ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển không thể chứng minh được xã hội tư bản là nền văn minh cuối cùng mà lịch sử biết đến. Dĩ nhiên, nó không phải là một nền văn minh cuối cùng. Nhưng mà nó là một nền văn minh có tiến hóa theo cái sự phát triển của loài người. Và nó là một nền văn minh sai đâu sửa đó, chứ không phải là một nền văn minh theo một cái hệ giá trị đã được định trước, như là cộng sản, như là Hồi giáo cực đoan. Đó. Dĩ nhiên là cái nền văn minh của tư bản chủ nghĩa là không hoàn hảo, nhưng sai đâu sửa đó. Mà các anh thì định hướng thì làm sao mà sai đâu sửa đó được. Đó. Tóm lại là để mà cho bọn lý luận cộng sản một bài học, thì từ năm 2012, tức là nó mới vào đại hội 12 được, hắn đã vào sau đại hội 11 được một năm, thì tôi đã cho nó bài học về chủ nghĩa xã hội hiện thực với khoa học của nó là lỗi thời rồi. Là trong cái chỗ nó biện luận vừa rồi, nó nói rằng chủ nghĩa xã hội là vẫn có giá trị. Tôi xin lỗi, tôi đã từng cho nó một bài học về định nghĩa chủ nghĩa là gì. Đây là một phần đầu của cái bài bình luận thời sự của tôi trên Việt Nam Trên Đất ngày 25 tháng 4 2012, có tựa đề là do đâu Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành kẻ thù của chính nó. Nó đi vào kinh tế thị trường là nó là kẻ thù của nó rồi. Và tôi cho nó bài học về thì chủ nghĩa là cái gì. Anh đừng nói là anh sụp đổ là vì, nhưng mà chủ nghĩa của anh vẫn còn. Xin lỗi anh, chủ nghĩa nó có ba phần chứ không phải chỉ có một phần chế độ mà thôi. Mở đầu cái bài đó tôi xin đọc nguyên văn. Chủ nghĩa là gì? là tập hợp những lý lẽ cách nghĩa một tình hình. Cái đó tiếng Mỹ là theory, là doctrine. Kèm theo một kế hoạch để giải quyết tình hình đó, đó là policy, là sự thực hiện, là implementation. Và một cơ cấu structure, structure hay là institution, tức là cái bộ máy để thực hiện. Đấy nhá. Phần thứ nhất là một lý thuyết để giải quyết tình hình. Phần thứ hai là một chính sách để giải quyết tình hình đó. Và phần thứ ba là một bộ máy để thực hiện cái tình hình đó, thực hiện cái giải pháp đó. Cho nên theo định nghĩa này, chủ nghĩa nào cũng duy ý chí và do đó chủ quan. Chủ nghĩa cộng sản cũng không ngoại lệ, nó phải mượn tính khách quan của khoa học để, thì nó gọi là chủ nghĩa khoa học đó. Mượn tính khách quan của khoa học để lấp liếm cái tính chủ quan của nó và tự nhận nó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Bây giờ nó thấy nó không khoa học nữa rồi, bây giờ nó đổi là chủ nghĩa xã hội hiện thực, lấy thực tế để chứng minh. Trên đường chinh phục thế giới, nó áp đặt hệ giá trị chủ quan của nó bằng cường lực. Nó thường khởi đi với cường lực của chiến tranh tâm lý là tuyên truyền, cùng lúc hoặc tiếp theo là cường lực vật thể, là vũ khí, là khủng bố, là thao túng các phương tiện sản xuất và sinh sống của đối tượng. Bành trướng sang Việt Nam, chủ trương vừa nói đẻ ra khẩu hiệu thứ nhất gì tai, thứ hai mã tấu. Chiếm xong quyền bính, nó áp đặt cường quyền để ôm giữ quyền bính. Các Marx dùng lý lẽ chủ quan của mình là sĩ quan duy vật, cắt nghĩa xã hội Âu Tây. Khoa học tự nhiên lên ngôi, kinh tế công nghiệp hóa theo chủ nghĩa tư bản, đế quốc tranh giành thuộc địa, v.v. Đấy, phân tích ra xong, ông tiên tri tương lai của loài người. Nhưng không đưa ra được một kế hoạch cụ thể khả thi để những cái tiên tri kia có được chút định tính hiện thực. Lý thuyết cộng sản tuy tỏ ra hấp dẫn ở châu Âu giữa thế kỷ 19 nhưng không thể coi nó như một chủ nghĩa hoàn chỉnh. Tại sao? Tại vì nó hoang tưởng về đích đến và nó què quặt nơi phần thực hiện. Khẩu hiệu vô sản toàn thế giới hay Liên Hợp Hai của tuyên ngôn cộng sản 1948 phải đợi đến Lenin mới có đáp án cho câu hỏi làm gì. Trước Lenin, Ba Lê Công xã là Paris Commune đã làm gì theo kiểu bạo động vô chính phủ? Bản thân Marx tuy dính dự vào vài vụ cách mạng nửa vời thời 1948, theo đánh giá của Lenin, ở nhiều nước châu Âu, nhưng cũng chỉ trôi nổi theo thời cuộc, không đưa ra được một mô thức mẫu nào cho đấu tranh giai cấp mà Marx hô hào. Cho nên, phong trào cộng sản suốt nửa sau thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 liên hiệp lại được, rồi cũng chia rẽ thành ra ít nhất là 5 thứ quốc tế cộng sản. Lenin lập quốc tế 3, thì sau đó là có Tito, Quốc tế 4 và Tito quốc tế 5. Vì bất đồng cả về xuất phát điểm, lộ trình cũng như đích đến. Khởi đi với lá cờ đỏ sơ sài dọc đường, thoạt thấy trên cờ đỏ có cái búa, vấp phải nông dân nổi loạn, Lenin bèn bổ sung cái lèm. Nhưng Stalin vẫn cứ phải thường xuyên thanh trừng bọn cú lắc. Cú lắc là gì? Là nông dân phản động vì quy thành thế lực thù địch. Khởi đi với hình ảnh xã hội cộng sản nguyên thủy, loài người sống theo bầy đàn vô chính phủ. Marx quả quyết đích đến khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công, xã hội không còn giai cấp, là ai nấy làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, và rồi nhà nước tự tan biến. Có thể tan biến không? Cho đến bây giờ, Liên Xô đã sụp đổ, chủ nghĩa Marx đã đi vào thùng rác, bọn cộng sản sống sót tuy còn cai trị trên dưới 1,5 tỷ hộ khẩu, nhưng cái đích đến như trên vĩnh viễn cứ là ảo vọng. Chúng lý luận rằng xã hội xã hội chủ nghĩa dưới quyền chúng đã không còn giai cấp, ai nấy đều cải tạo thành lao động cả rồi, nhưng chúng cần một thời kỳ quá độ duy trì chuyên chính, chống lại các thế lực thù địch. Còn thù địch thì nhà nước chưa thể tự tan biến. Thù địch nào? Chúng chỉ ra loanh quanh, nào là khi thì thế lực thù địch nước ngoài, lúc lại thành ra tự diễn biến bên trong. Thực ra, từ chủ nghĩa chế độ đến đế quốc xã hội chủ nghĩa, cộng sản là kẻ thù của chính nó vì nó tự mâu thuẫn từ bẩm sinh. tạm bỏ qua những mâu thuẫn triết học duy vật duy tâm, vật chất phi vật chất, logic tuyến tính phi tuyến tính vân vân, hãy nhìn vào thực tế. Và cái thực tế này là chứng tỏ rằng cộng sản tất yếu sụp đổ. Bây giờ thực tế ở Việt Nam bây giờ là nó đang trên bế tắc và có nguy cơ sụp đổ, và nó lại vẫn tiếp tục duy trì cái chủ nghĩa xã hội để hiện thực hóa của nó. Một nhà lão thành cách mạng của cộng sản ở Việt Nam là ông Nguyễn Trung, đã từng có những giữ những cương vị lớn được cầm vào trong những cái hàng lãnh đạo của cộng sản ở Việt Nam. 20 năm trước ông đã, lúc mà nó đổi mới mới được 20 năm thì ông đang khuyến cáo nó rằng thì là phải đổi mới thật đi, phải dân chủ hóa, đa nguyên hóa đi, chứ không có thì chết tới nơi rồi. Ông viết cái tài liệu gọi là Thời Cơ Vàng của Đảng ta. Trong đó tôi chỉ nhắc lại những tựa đề thôi. Năm 2006, công cuộc đổi mới của đất nước tròn 20 năm. Và đảng của các anh đã đi cùng với xu thế, không tự chuốc lấy kẻ thù. Và trong bài đó ông bàn thêm về những nguyên nhân bên trong là tại sao mà chưa có thành cái gì cả. Ông nói rằng tại vì cái đầu óc của anh lạc hậu quá, anh chưa có giác ngộ đủ. 20 năm rồi mới rồi mà cũng chưa giác ngộ. Và anh đặt vấn đề ai là kẻ thù. Kẻ thù của các anh chính là lãnh đạo tội, hẫn hụt về trí tuệ và bản chất là tha hóa. Và ông đặt vấn đề rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có vượt qua được cái bóng của mình không? Vượt qua cái bóng là gì? Là phải giác ngộ về tình hình mới, chứ không còn cái đầu óc u mê cộng sản như cũ được. Và ông đặt câu hỏi là có vượt qua được cái bóng của mình không? Có giác ngộ được không? Và ông không trả lời, và tôi thì tôi đã trả lời dùm, hỏi là đã trả lời rồi. Và đây là cái bài mới của ông Nguyễn Trung. Ngày 29 tháng 9, ông đã viết ngày 27 tháng 9, nhưng mà đăng lên Post Việt Nam ngày 29 tháng 9. Có tựa đề là Cùng Nhau Mở Con Đường Cải Cách Đưa Đất Nước Vào Thời Kỳ Phát Triển Mới. Và được giới thiệu là dự án cải cách đất nước này học giả Nguyễn Trung suy nghĩ tâm huyết trong nhiều ngày, do tầm bao quát của nó để bạn đọc dễ hiểu, dễ theo dõi. Post Việt Nam, cái tài liệu này rất là dài, và Post Việt Nam bèn phải tóm tắt lại là ông đặt vấn đề rằng nhiệm vụ lịch sử không được phép tránh né của đảng hôm nay. Đảng hôm nay là cái ông dùng cái cụm từ đảng hôm nay là Đảng Cộng sản as is, tiếng Mỹ nó gọi là as is, là như ngày hôm nay đó. Không được phép tránh né của Đảng Cộng sản hôm nay là phải cất cái bình, là cái đảng đó đấy. Cất cái bình hiện nay vào nơi trang trọng nhất có thể, trong bảo tàng. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay như đang là không có trí tuệ, phẩm chất và khả năng thực hiện nhiệm vụ lịch sử của nó. Của xưa nó, lịch sử nó phải làm nói trên. Đảng Cộng sản như đang là, cho đến nay, chỉ có thất bại trong mọi nỗ lực cải cách, dù đấy chỉ là những cải cách ở quy mô các vấn đề từng phần hay cục bộ. Đơn giản vì bản chất và lợi ích của Đảng Cộng sản hôm nay đối kháng với cải cách được như cũ đấy, sợ định hướng đấy, sợ trạch hướng đấy, đối kháng với cải cách. Do đó nó coi những ý tưởng cải cách là suy thoái đạo đức chính trị, tư tưởng là tự diễn biến, đặc biệt đố kỵ trong các vấn đề như xóa bỏ điều 4 hiến pháp, hòa giải dân tộc và xã hội dân sự. Và ông cho rằng cần phải học bằng được hòa giải dân tộc để hàn gắn vết thương tay trái chém tay phải, đến nay hôm nay vẫn còn nhỉ mộng. Và Vô Xích Việt Nam tóm tắt cái bài của ông Nguyễn Trung, ông đưa ra 5 điều cải cách. Nội dung cải cách có thể phát họa một cách tóm lược như sau. Thứ nhất là phải hòa giải, đoàn kết và đồng thuận dân tộc, quật khởi nên một quốc gia Việt Nam phát triển của toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam chúng ta, đúng với tinh thần đã nêu từ cách mạng tháng 8, nước Việt Nam là của người Việt Nam, với các tiêu chí dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Cái này thì tôi không đồng ý, nó trở về Việt Nam dân chủ cộng hòa. Lúc đó đó là Việt Nam dân chủ cộng hòa, là Hồ Chí Minh nó đưa ra cái mô thức dân chủ tư sản để nó bịp vĩ, trong khi nó bịp vĩ thêm là nó giải tán Đảng Cộng sản. Bây giờ ông này đề ra cái điều thứ nhất trở lại với cách mạng thì có giải tán Đảng Cộng sản hay không? Đó là câu hỏi của tôi. Và điều thứ hai là kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, giao dân sự là ba trụ cột làm nên quốc gia Việt Nam. Cái tôi đồng ý cái này. Cái thứ ba là phải có thể chế chính trị dân chủ đa nguyên. Đây phải là cái đích cuối cùng và cao nhất của toàn bộ quá trình cải cách chính trị lần này, được thực hiện dần từng bước dựa trên mọi thành quả kinh tế, chính trị, xã hội, tiến bộ của quốc gia đạt được trong suốt quá trình tiến hành cải cách này. Đại khái là thể chế chính trị đa nguyên của học hỏi, của giác ngộ, của phát triển. Nó đơn giản, nói đơn giản đó là để lấy mở rộng thế giới dân chủ, tạo ra sự giác ngộ của trí tuệ và đồng thuận xã hội làm động lực cho việc đẩy mạnh. Chỉ là hơi lý thuyết. Thứ tư là phải có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, vân vân. Thứ năm là tất cả bình đẳng trước pháp luật, pháp luật phân minh, bầu cử đàng hoàng, hoạt động theo hiến pháp chứ không phải đại diện cho các đảng phái gì đó. Nghĩa là không có các đảng phái hay các tổ chức chính trị xã hội với tính chất là chính nó trong bộ máy cả hệ thống pháp quyền của nhà nước. Đây là đặc trưng cốt lõi nhà nước do dân, của dân và vì dân. Và muốn đi thực hiện năm điều đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam như đang là phải làm được hai việc. Việc thứ nhất là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay từ chối không làm, chống lại hoặc làm hỏng những cái đề nghị năm điều trên, đều sẽ đồng nghĩa với phạm trọng tội chống lại quốc gia. Đảng không còn chính danh để tồn tại nữa. Chế độ toàn trị sẽ dẫn tới dân lật thuyền. Nhớ, dân lật thuyền hoặc bị tha hóa, làm cho sụp đổ, đất nước lâm vào đại họa, chôn vùi theo toàn bộ sự nghiệp của Đảng. Việc thứ nhì là phải quyết tâm thay đổi chính mình, đúng. Phải tin vào nhân dân và tự tin chính mình, quyết đi cùng với nhân dân mở ra trang sử đổi mới, trang sử mới đổi đời cho đất nước, tự lột xác để mở lối ra cho đất nước. Và trân trọng đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trách nhiệm là Tổng Bí thư Đảng thực hiện những cái này. Đấy là ông Nguyễn Trung, ông vẫn còn trung thành với Đảng, nhưng ông muốn cho Đảng sống còn. Nhưng mà ông Nguyễn Đình Cống là người đã bỏ Đảng từ lâu rồi. Ông phát biểu về cái bài của ông Nguyễn Trung như thế này, đăng ngày 3 tháng 10 2017 trên Bô Xít Việt Nam, trao đổi với Nguyễn Trung. Trước hết là ông đưa ra một số điều nhất trí và rất tâm đắc, tức là gì, ông cũng lại đồng ý với ông Nguyễn Trung về cái việc thất bại đất nước phải hứng chịu về mặt chính là thất bại của việc lấy chủ nghĩa chà đạp trí tuệ và các giá trị của tự do, dân chủ, quyền con người do người nắm quyền giành được một số lợi ích phe nhóm, nhưng phải hủy hoại nhiều lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay như đang là không có trí tuệ, phẩm chất và khả năng thực hiện nhiệm vụ lịch sử. Như đang là cho đến nay chỉ có thất bại trong mọi nỗ lực cải cách, dù đấy chỉ là những cải cách ở quy mô, các vấn đề từng phần vân vân. Tất cả chỉ còn phụ thuộc duy nhất vào việc Đảng Cộng sản như đang là dám vứt bỏ mọi tha hóa và thối nát của mình, dám chặn đứng mọi sự can thiệp vào nội bộ ta từ bên ngoài. Thì ý này là thằng Tàu đó. Làm được như thế, Đảng sẽ tránh được mắc phải trọng tội phản dân, phản nước. Trước bước ngoặt của lịch sử, muốn tiến hành cải cách chính trị, Đảng phải chủ động loại bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và ý thức hệ đi kèm. Những điều tâm đắc còn nhiều, nhưng xin tạm dừng thế là ông phát biểu của ông Nguyễn Trung được ông Nguyễn Đình Cống ông tóm tắt. Bây giờ ông đưa ra một số điều của ông trao đổi vì chưa nhất trí với ông Nguyễn Trung. Điều thứ nhất, thảm trạng của đất nước như hiện nay do người trong nước tự gây ra là chủ yếu. Thiên tai cũng có phần nặng nề, nhưng nhân tai của nội xâm đóng vai trò quyết định để cho đất nước rơi vào những thảm cảnh như hiện tại. Những người thế lực lãnh đạo và quản lý không thể chối bỏ trách nhiệm và tội trạng, tức là không có thế lực thù địch bên ngoài nào cả. Thế tôi nói là nó giết địch và nó là kẻ thù của chính nó. Điều thứ hai là về sự học tập của toàn dân, đề cao việc học tập của toàn dân. Điều này nhằm nâng cao dân trí, đơn giản đấy, nó viện cớ như nâng cao dân trí để nó trì hoãn cái việc về dân chủ hóa mà. Có vài luật sư tổ chức lớp học về có vài luật sư tổ chức lớp học về dân chủ và dân quyền đã bị bắt và kết án tù. Thế làm gì có cái học nâng cao dân trí nữa. Bản thân tôi, tức là Nguyễn Đình Cống, chỉ dạy có môn phương pháp luận, nghiên cứu khoa học và sáng tạo cũng bị ngăn cấm. Ngoài vấn đề dân trí, còn chấn hưng dân khí, tôi lấy thấy một việc làm có hiệu quả hơn là tổ chức đối thoại. Mà nó có cho đâu, phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Trước đây Nguyễn Trung rất hăng hái cổ vũ đối thoại, nhưng trong bài này bị lưu mờ. Vẫn biết rằng để có được đối thoại là rất khó. Ông Võ Văn Thưởng nêu ra việc đối thoại chỉ nhằm xoa dịu chứ không thật lòng. Đấy là thứ hai. Điểm thứ ba là ai làm cải cách? Thì ông Nguyễn Trung là yêu cầu ông Tổng Bí Thư làm cải cách. Và viết tiếp rằng, tôi cầu mong cả nước, đặc biệt là những đảng viên muốn cứu đảng để cứu nước, hay lên tiếng về vận mệnh đất nước, cùng nhau làm tất cả mọi việc vì đất nước với sự giác ngộ cao nhất về cuộc cải cách phải làm trên thành này. Và ông Nguyễn Đình Cống phát biểu, đảng được đại diện bằng Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị. Khi có được một Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị có trí tuệ, tránh được sự vô minh, chủ động làm cải cách, thì đó là điều tốt đẹp cho dân cho đất. Nhưng hãy nhìn kỹ vào nhân sự hiện tại xem có hy vọng gì không. Mà có được làm được người tử tế, có trí tuệ, có dũng khí, có làm yêu nước chân chính hay không? Và liệu có thể làm trở thành một lực lượng chống đảng để cứu đảng cứu nước hay không? Phải làm sao để chống đảng xuất hiện những Trần Xuân Bách, những Trần Độ, những Hoàng Minh Chính mới? Họ không những tránh được sự vô minh mà còn biết làm tội thế, tức là trao nội tội bỏ đảng giác ngộ, nó không có được. Điểm thứ tư, đảng của dân tộc, đảng cộng sản được định nghĩa là của giai cấp vô sản. Từ 1956, Khrushchev đưa ra khái niệm Đảng Cộng sản Liên Xô là của toàn dân, điều đó bị lên án mạnh mẽ cho rằng xét lại. Nhưng rồi, thực tế đã buộc Đảng Cộng sản Việt Nam viết một điều để đầy mâu thuẫn như sau, hai chấm. Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Bây giờ, ông Nguyễn Trung muốn biến Đảng Cộng sản thành đảng của dân tộc, tôi cho như vậy là không thể chấp nhận được. Hai, tôi đồng ý. Đấu tranh giai cấp làm sao mà đảng của dân tộc. Và nhắc lại rằng đảng cầm quyền là một đảng chính trị, mà đem cái đảng cách mạng lên cầm quyền thì dân làm sao mà sống được. Nếu có đảng đối lập với nó thì đảng đối lập đó dễ bị quy kết là phản dân tộc. Không, tôi không đồng ý khái niệm đảng chính trị của dân tộc. Đảng chính trị là tổ chức của những người có chung chính kiến cùng mục tiêu mà thôi. Cuối cùng ông Nguyễn Đình Cống phát biểu, tôi vừa đọc xong một số cuốn sách như Thất bại lớn của Brzezinski, Trật tự thế giới của Kissinger, bộ sách về phương pháp Edgar Morin, cuốn Chết thế giới Trung Quốc của Peter Navarro, cuốn Giai cấp mới của Milovan Zilat, tôi cũng đọc cái cuốn này nhiều rồi. Xem xong 10 tập phim The Vietnam War và ngẫm nghĩ và tự hỏi, du du bị thương hề, thủy tạo nhân, xanh kia thăm thẳm từng chiến, vì ai gây dựng cho nên nỗi này, vẫn chưa tìm được câu trả lời rõ ràng. Những câu như mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chẳng hay muốn sự tại trời, có trời mà cũng có ta, vân vân, liệu đúng được bao nhiêu phần trăm? Có tìm thật đúng nguyên nhân gốc gác thì may ra mới tìm được biện pháp hữu hiệu cho những cải cách trước mắt và đường lối lâu dài. Lý luận với cộng sản à, phải đầu gối ra mà rồi lý luận. Nhưng mà cũng hoan hô Nguyễn Trung và Nguyễn Đình Cống. Nhưng mà tôi tán thưởng cái bài này của Trần Đình Sử, đăng ngày 30 tháng 9 năm 2017 trên Bullshit Việt Nam. Và trước khi đọc vào toàn bài thì đọc bình luận của ba vị giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, đánh giá rằng một bài nghị luận của giáo sư Trần Đình Sử rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. Còn một blogger là Luân Vũ Tuyết bình luận rằng Đảng Cộng sản hiện nay so với Đảng Lao động Việt Nam đã tự diễn biến, tự chuyển hóa khá nhiều, nhờ đó mới tồn tại đến ngày nay. Nhưng có một điều không bao giờ họ thay đổi là giữ vững tư tưởng của Mao, coi trí thức là cục phân, nên ý kiến phản biện của trí thức, kể cả trí thức do Đảng Cộng sản lãnh đạo đào tạo, cũng không bao giờ được là lãnh đạo của Đảng Cộng sản lắng nghe. Blogger Nguyễn Duy Trung thì phê bình rằng, cứ hỏi anh Tổng Trọng, tiến sĩ lý luận Mác Lê, giải thích cụ thể kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa, mặt mũi nó như thế nào? Tất cả đều là bịp bợm, làm gì có chủ nghĩa xã hội thực tế, cuộc sống và lịch sử đã chứng minh cụ thể nó đã bị sụp đổ tan tành trên thế giới. Đừng có bịp, mọi người không ngủ mê để tin những điều dối trá. Đây bình luận của cái bài Trần Đình Sử. Bài chia sẻ tại Trần Đình Sử rất ngắn. Nguyên văn, tôi đọc nguyên văn. Quan sát đời sống nước ta từ năm 86 đến nay đều là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Từ khoản 10, cái này là thầy mà báo cáo đó, anh bí quá, anh đã đưa ra khoản 10 đó, từ khoản 10 để bù giá vào lương, để tự cứu, cởi trói, hội nhập quốc tế, giao lưu đa phương, đều là tự diễn biến, tự chuyển hóa cả. Và tự diễn biến tạo nên cơ hội đổi mới cho đất nước. Mấy chục năm qua mọi người đều tự diễn biến và tự chuyển hóa, xã hội cũng thế, đảng cũng thế, không thể dừng chuyển hóa và diễn biến được. Diễn biến có thể tốt như dân chủ tự do, có thể xấu như tham nhũng chuyên quyền, phát huy cái tốt, cái mới, ngăn cản cái xấu. Cuộc diễn biến sẽ có thể đem lại một đất nước mới, đảng mới và có nhiều thời cơ mới. Tôi mong xã hội diễn biến theo hướng dân chủ tiến bộ, chống độc quyền, chống tham nhũng. Nghĩa là chỉ huy kinh tế bằng kế hoạch hóa là chủ quan và không tưởng. Đem nguyên tắc kế hoạch hóa mà chỉ huy kinh tế thị trường, chẳng những trói buộc kinh tế thị trường, khiến nó không hoạt động bình thường, mà còn bị nó chi phối làm thất thoát tiền của nữa. Nguyên tắc kế hoạch hóa chỉ là cái cớ để lập ra các dự án nhằm tham nhũng lớn, biến các doanh nghiệp nhà nước thành con bò, để cho nó lợi ích vắt sữa dừng. Mặt khác lại không biết quản lý đất nước theo thị trường. Trên thực tế nhà nước không quản lý được gì hết, từ đất đai đến tài nguyên, từ rừng đến biển, từ bất động sản đến các sản phẩm như muối, như đường, như thép. Sự bất tương thông giữa nguyên tắc xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư bản chủ nghĩa là cội nguồn gây ra tất cả mọi yếu kém của đất nước hiện, khiến nó càng ngày càng lạc hậu, tụt hậu so với tất cả các nước vốn kém thua xa, thua ta, khiến cho nước ta không thể phát triển. Cần suy nghĩ thực tế để đưa đất nước tiến lên. Cái đoạn cuối cùng, kết luận này rất là hay. Tôi xin phép đọc lại nha. Sự bất tương thông giữa nguyên tắc xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư bản chủ nghĩa là cội nguồn gây ra tất cả mọi yếu kém của đất nước, khiến nó ngày càng lạc hậu, tụt hậu so với tất cả các nước vốn kém thua ta, khiến cho nước ta không thể phát triển. Cần suy nghĩ thực tế để đưa đất nước tiến lên. Hoan hô giáo sư Trần Đình Sử. Bây giờ những thông tin thời sự chứng minh rằng anh cộng sản lý luận, anh cộng sản như thế, anh lý luận kiểu gì chẳng lẽ cũng cho là tự lừa dối mình và lừa người khác mà thôi. Chế độ của anh đang trên đà sụp đổ. Ngày 2/10/2007, Đài Á Châu Tự Do Loan Tin thanh trừng phe nhóm trước thềm hội nghị Trung ương 6. Phe nhóm bài trừ nhau, nào là Nguyễn Xuân Sơn, nào là Nguyễn Lê Đình Mậu bị bắt về tội cố ý làm trái quy luật, rồi Nguyễn Bí Thư Thành ủy Trầm B, rồi Sa Công Bang bị truy tố, rồi Bí Thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bị cáo buộc mắc nhiều sai phạm rồi đưa ra kỷ luật. Rồi thì một cuộc đấu đá giữa các phe nhóm trong đảng để dàn xếp nhân sự trước thềm hội nghị Trung ương 6, và xa hơn nữa là sau nhiệm kỳ đảng lần này. Việc đó có hai luồng ý kiến. Thứ nhất, bây giờ nhà nước gọi đó là cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những vụ như Ocean Bank, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam hay những vụ việc như ở Đà Nẵng. Nhưng các nhà quan sát lại cho rằng đây là cuộc thanh trừng phe phái trong nội bộ đảng, chứ không chỉ đơn thuần là công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Bởi vì thực tế hàng loạt vụ việc được khui ra, nhưng không phải vụ việc nào cũng được xử lý được. Rồi thì giờ cái vụ kết luận thanh tra tài sản của Phạm Chí Quý Yên Bái đó, giám đốc Đại Dương Trường Yên Bái bị trì hoãn hết, đã khui ra rồi xong rồi trì hoãn hoài. Hay là các sai phạm của Bí thư Thành ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến. Tóm lại là nhắc lại thêm là trường hợp ông Võ Kim Cự cũng đã hạ cánh an toàn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích những vụ án liên quan đến ngân hàng mà bị cáo họ trẻ ra là 3-4 tội. Nhiều khi một tội hàng chục người mắc phải là tội mà trên thế giới không có một nơi nào có cả. Và bản thân luật hình sự của Việt Nam cũng đã dẹp cái tội đó đi bờ rồi, nhưng để phục vụ cho mục đích của mình, họ hoãn thi hành luật đã được thông qua và tiếp tục theo luật cũ. Chuyện ở Đà Nẵng, những tội của hai chùm này so với những ông khác còn phạm tội nặng hơn vậy nhiều, nhưng nó lại thuộc phe mình chẳng hạn, thì mình hơi đâu đánh những người đấy. Đấy, đưa ra nhận xét của giáo sư thôi gì rồi. Tôi lướt qua thì nhắc đến vụ Đinh La Thăng bị kỷ luật mất chức để kia, rồi đến tiếp vụ Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức thì kia, thì tôi nhắc lại toán lại là đấu tranh nội bộ trên trang tăng ra bối rối mà nó tiếp tục đấu tranh nội bộ. Rồi đến nguyên tổng bây giờ nó đưa ra nguyên tổng bí thư này nó đau đơn lòng này, anh này cũng bị về vườn vì đấu tranh nội bộ rồi. Rồi đến cuộc chiến lò nóng củi tê của anh Phú Trọng, thì luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng kỳ này anh muốn giải quyết thẳng tay là kết quả của chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt đến nay. Câu chuyện chống tham nhũng của Việt Nam kéo dài mấy chục năm nay rồi. Đại hội lần thứ 11 đã đẩy mạnh và đại hội 12 khẳng định phải chống tham nhũng từ trên xuống dưới. Tham nhũng thì phải chống, và khi có dấu hiệu tội phạm phải xử. Trong những vụ án gần đây tội như vậy và người ta xử như thế, tôi cho rằng cũng phù hợp với pháp luật. Nhưng mà Trần Quốc Thuận cũng không phủ nhận được chuyện các phe nhóm đội bộ đã đáo ra lẫn nhau. Rồi đến ông Trương Duy Nhất bày tỏ lo ngại về chiến dịch chống tham nhũng này, đấu đá quyền lực giữa các phe chứ không phải là một cuộc chống tham nhũng thuần túy. Đấy, bây giờ nó đấu đá như thế. Và cũng là có một cái, trong khi đấu đá như thế nó khui đủ cái thứ, nhưng mà cái vụ mà trạm thu thuế dọc đường BOT được cai lại rồi đưa đến báo chí trong nước, báo chí lề phải khui cái vụ BOT này từ đầu đến đuôi. Hầu như vụ dự án BOT giao thông nào cũng có vấn đề với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, người dân bị tước quyền lựa chọn, nói một cách khác là bị ép buộc sử dụng thứ hàng hóa đặc thù này khi dự án không phải là tuyến đường mới, mặc dù là dự án đầu tư công, nhưng việc lựa chọn nhà đầu tư lại không thông qua thể thức đấu thầu công khai mà lại được chỉ định nhân vật chỉ định thầu. Tóm lại là từ ngày 15 tháng 8 công ty trách nhiệm hữu hạn BOT đã phải rút bỏ toàn bộ nhân viên khỏi trạm thu phí và đến nay vẫn chưa hoạt động lại. Nhưng mà ngày ta đặt vấn đề là tại sao BOT bị dân phản đối như thế và báo chí trong nước khui ra như thế mà vẫn chưa truy đến tổ cháy để mà xử phạt. Thậm chí trong buổi tọa đàm khoa học các dự án BOT chính sách và giải pháp được tổ chức ngay tại Hà Nội ngày 8 tháng 9 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội còn đề xuất với những sai phạm mà thanh tra chính phủ công bố về các dự án BOT và BT có thể đề nghị khởi tố theo quy định của luật pháp. Ngắt lên như là khui Đinh La Thăng, khui đủ mọi người đấy, mà thủ phạm đứng đằng sau BOT lại thì chưa thấy khui. Và đặt vấn đề là vì lý do vì sao mà đến tận thời điểm này ngài Tổng Bí Thư vẫn chưa hề hé răng lấy nửa lời về thảm nạn BOT giao thông. Xin thưa, lý do không có gì quá khó hiểu. Tất cả các dự án BOT giao thông ở Việt Nam hiện nay đều thuộc quyền thẩm là thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, phê duyệt đến chủ trương đầu tư, đến phê duyệt việc lựa chọn nhà thầu, đến việc chỉ đạo về thực hiện dự án của cựu phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Nhắc ra đó là cựu phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án trong trọng điểm ngành giao thông vận tải. Chính ngài bí thư thành ủy Hà Nội, bây giờ làm bí thư thành ủy đó, trong thời gian ngồi trên chiếc ghế phó thủ tướng phụ trách kinh tế từ năm 2007 đến 2016, 9 năm nhá, mới là người có tiếng nói cuối cùng và chịu trách nhiệm cao nhất về các dự án BOT giao thông trên cả nước, chứ không phải là bộ trưởng giao thông vận tải. Mấu chốt vấn đề là từ năm 2008 đến nay, ông Hoàng Trung Hải bị dư luận lên án nhiều điều nghiêm trọng, và mặc dù 9 năm đã trôi qua, nhưng các lên án vẫn chưa được giải quyết đúng pháp luật. Lý do là vì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay với Hoàng Trung Hải để được ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư khóa 11. À, hóa ra là anh Hoàng Trung Hải, anh ủng hộ anh Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó anh là Chủ tịch Quốc hội và làm Tổng Bí thư Đảng. Thế nên giống như Phóc Bô Sa, như Hà Tĩnh, tòa nhà 8B Lê Trực hay hàng loạt hiểm họa Trung Quốc khác mà con ngựa thành Troy, Hoàng Trung Hải là tác giả, Nguyễn Phú Trọng đã và sẽ tiếp tục im lặng về vấn nạn BOT giao thông. Xem ra đó mới là sứ mạng cao cả nhất của ngài Tổng Bí thư khả kính trong sự nghiệp chính trị đầy vinh quang của mình. Đâu đã nội bộ như thế, vẫn có phe, có nhóm ở trong đó. Và đến tình hình đất nước thì như thế nào? Đây là thực tiễn, không thể chối được. Bản tin ngày 29 tháng 9 của Đài Châu Tự Do, nợ công Việt Nam chạm đỉnh 65% GDP. Chính phủ phải làm gì? Bây giờ là Bộ Tài chính hạ tuần tháng 9 thông báo nợ công của Việt Nam chiếm 61% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Tính đến cuối năm 2015 và dự báo đỉnh nợ công sẽ xấp xỉ ở mức 65% GDP vào thời điểm 2017-2018. Gánh nặng nợ công là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi trung tháng 5 công bố nợ công của Việt Nam vào khoảng 363 tỷ đô la USD, chiếm 61% GDP, trong đó dư nợ chính phủ đã chạm trần 50% GDP. Và cái bản tin này dài lắm mà đi vào con số, nhưng mà xin các bạn vào Á Châu Tự Do mà là cho chỉ lướt qua thôi. Tóm lại là một số các chuyên gia mà đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho rằng Việt Nam đang loay hoay trong mối tương quan giữa vay vốn để phát triển và vì sử dụng các nguồn vốn vay không đạt hiệu quả nên dẫn đến trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ nợ công tăng nhất theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Rồi trong vòng suốt 20 năm tính từ 1995 đến 2015, tức là sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam nhận được hỗ trợ từ nguồn vốn ODA, đúng, người ta nâng đỡ anh đầy đủ rồi, cho anh mới nhà cao cửa rộng như ngày nay. Đó. Nguồn vốn ODA dưới ba hình thức chủ yếu gồm nguồn vốn viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 10-12%, nguồn vốn vay ưu đãi chiếm 80% và vốn hỗn hợp chiếm 8-10%. Theo thống kê từ năm 1993 đến 2014, tổng giá trị vốn ODA cam kết cho Việt Nam lên đến con số gần 90 tỷ USD. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam thừa nhận vẫn còn nhiều dự án sử dụng các nguồn vốn ODA chưa có hiệu quả, điển hình như 4 dự án đường sắt đô thị tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chậm trễ nghiêm trọng, hay dự án đại lộ Đông Tây là một trong những đại án tham nhũng gây rúng động trong dư luận. Thời gian sắp tới, Bộ Kế hoạch Đầu tư dự trù Việt Nam cần phải huy động khoảng 39,5 tỷ USD vốn ODA và vốn vay ưu đãi để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển đến năm 2020. Trong khi đó, thời điểm cuối năm 2017, Việt Nam không còn được vay vốn ODA từ gần đây, không có trả nợ được. Tóm lại là các quốc gia châu Âu bao gồm Anh, Phần Lan, Na Uy cũng thông báo sẽ dừng cấp vốn hay cắt giảm dần vốn ODA cho Việt Nam đến năm 2020. Và đến cái mục là trả nợ bằng cách nào thì cũng lôi thôi lắm, thì tôi không phải là chuyên gia về kinh tế tài chính cho nên tôi xin lướt qua. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một cựu chuyên viên thuộc Cục Thống kê Liên Hợp Quốc, nhận định đây là một thách thức lớn đối với Hà Nội. Số liệu trong nước thì họ cố giấu nên không thể biết rõ ràng được. Nhưng theo cách tính của tôi, của ông này, đó, thì Việt Nam chỉ tiêu cho vấn đề an ninh quốc gia đến chiếm đến 21% ngân sách. Mức chi tiêu như thế là cực kỳ lớn, và chi tiêu nhiều nhất 12% cho công an, hơn cả quân đội nữa. Đấy, bộ máy đàn áp anh. Rồi, từ xưa đến giờ chưa có chương trình giải quyết giúp đỡ. Là khi có một quốc gia nào mất khả năng trả nợ nước ngoài, Việt Nam chưa phải nằm trong tình trạng đó. Nếu như mất khả năng trả nợ nước ngoài thì IMF có thể cho vay để trả nợ kèm theo các điều kiện như đòi hỏi phải cắt ngân sách nhà nước, đòi hỏi phải cắt chi tiêu đấy. Bây giờ anh Nguyễn Xuân Phúc anh đang cắt cái cắt chi tiêu đó. Anh chán rồi. Bộ máy nhà nước anh chi 3 tầng đảng, chính phủ, Mặt trận Tổ quốc nữa. Bây giờ bản tin này cũng cho biết rằng anh bây giờ chỉ có nhờ Trung Quốc viện trợ thôi. Nhưng mà theo ý tôi thì Trung Quốc nó cũng cạn kiệt rồi. Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn đem vào nhất, là tại sao mà kinh tế thị trường của nó bị hỏng như thế, và tại sao nó cứ bội chi, là vì nó nuôi đảng cái đó. Bây giờ bội chi nè, bài của blog của Phạm Chí Dũng ngày 23 tháng 9 đăng trên Tiếng Nói Hoa Kỳ: bội chi hụt thu và bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Chính phủ được tuyên xưng là liêm khiết, kiến tạo và hành động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang phải mộng du. Mộng du đấy. Cái chữ này tôi rất thích, tại vì nó tự lời lừa dối mình. Nó mộng du. Mộng du với những di họa tài chính khủng khiếp để lại từ thời phá chưa từng có của Thủ tướng đời trước là Nguyễn Tấn Dũng. Bộ chi ngân sách không phải là dưới 5% GDP, mà có thể vọt đến 9% GDP. Hụt thu ngân sách so với dự đoán có thể lao dốc đến 11%, mà đang khiến tình thế xã hội cùng dân chúng lâm vào cảnh thảm thương đọa đầy. Chẳng khác gì bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh cách đây 72 năm đã mô tả về thực dân Pháp. Chúng bóc lột dân ta đến tận xương thủy. Anh, năm 72 năm trước anh Tân, anh lên án thực dân Pháp. Bây giờ anh còn tệ hơn thực dân Pháp nữa. Tóm lại là từ 45.000 tỷ đồng đến sụp đổ tài khoá quốc gia. Ngân sách trung ương chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì. Chẳng phải chờ lâu. Chỉ một năm sau, vào đầu 2017, Nguyễn Xuân Phúc bất chợt bật ra phát ngôn công khai về nguy cơ sụp đổ tài khoá quốc gia, một cụm từ đặc biệt nhạy cảm chính trị mà trước đó không một quan chức nào dám nói đến. Nó không đến nó nuôi đảng nữa. Bội chi 9% GDP. Chi. Sau hơn một năm lãnh án thủ tướng, nụ cười của Nguyễn Xuân Phúc trở nên hiếm muộn. Nhưng lại có một sự kiện đặc biệt là sau nửa đầu năm 2016, con số bội chi được Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê công bố chỉ là có 32.000 tỷ đồng. Còn tính đến thời điểm 15 tháng 8 năm 2017, số bội chi chỉ là 40.000 tỷ đồng, đồng thời được hệ thống bảo đảm tung hô bội chi ngân sách thấp nhất trong 6 năm trở lại, như một thành tích lớn lao của thời đổ vỏ. Anh nói rằng thì thời anh Nguyễn Xuân Dũng ăn ốc, bây giờ anh Nguyễn Xuân Phúc đổ vỏ. Nhưng mà Phạm Chí Dũng bình luận thì công bằng mà xét, Thủ tướng Phúc đã có một số cố gắng kéo giảm mức bội chi ngân sách bằng chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, phần chi lương và phụ cấp cho đội ngũ công chức gần 3 triệu người, tiết giảm chi đầu tư phát triển, giảm biên chế. Tuy thế, thực tế lại như ngược lại phản ông Phúc. Sau một thời gian đủ dài và cho tới nay, tỷ lệ chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách vẫn chiếm đến 70-80% mà không hề thuyên giảm. Bất kể số thu ngân sách đang có chiều hướng sụt giảm nhanh, mà đã khiến đảng cầm quyền lẫn chính phủ cuống quyết tìm cách đè dầu dân, tăng nhiều loại thuế như VAT giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất, Trong khi đó, đội ngũ công chức không những không giảm mà còn phình to đến hơn 11.000 người từ thời ông Phúc trở thành thủ tướng. Còn phần chi đầu tư phát triển và về thực chất là chi cho các công trình hạ tầng cơ sở như giao thông, xây dựng cơ bản, trụ sở hành chính, bảo tàng, tượng đài có bị cắt giảm phần nào, nhưng không phải do thành ý của chính phủ mà bởi ngân sách đã khốn đốn đến mức chính giới quan chức chính phủ và quốc hội đã phải thừa nhận không còn biết tìm đâu ra tiền cho đầu tư phát triển nữa. Và đây là bài tôi cũng rất là thích đăng ở trên Vô Xít Việt Nam ngày 23 tháng 9. Tiến sĩ Trần Đình Thiên: lực lượng đóng góp nhiều nhất và gánh nặng nợ quốc gia là doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp này vẫn chốt giữ những ngành lĩnh vực then chốt địa bàn quan trọng. Đấy là Phó Giáo sư Trần Đình Thiên đó. Ông bình luận: động lực phát triển tự thân của chính doanh nghiệp nhà nước đang yếu đi, hiệu quả sử dụng vốn, tốc độ tăng năng suất lao động giảm mạnh. Hiện nay doanh nghiệp nhà nước chính là lực lượng đóng góp nhiều nhất và gánh nặng nợ quốc gia, cục máu đông cản trở phát triển kinh tế lớn nhất. Thực trạng của nhiều dự án đắp chiếu, nhiều doanh nghiệp xác sống gánh nặng nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước đang trở thành vấn nạn phát triển thật sự của nền kinh tế. So với nguồn lực được giao, với những điều ưu đãi đặc quyền hỗ trợ của nhà nước, và đặc biệt nếu so với trọng trách phải gánh vác, thì những đóng góp của doanh nghiệp nhà nước là chưa tương xứng. Khu vực doanh nghiệp nước có nhiều thuận lợi về đất đai, tiền vốn, vừa được giao những dự án lớn, có vị trí độc quyền, nhưng hiệu quả kinh doanh còn thấp. Kết quả các cuộc điều tra doanh nghiệp cho thấy, so với các ngành thành phần kinh tế khác, hiệu quả sử dụng vốn của khu vực doanh nghiệp nhà nước là thấp nhất trong giai đoạn 2011-2014. Đi buôn không vốn. Vốn của dân ấy. Theo tiến sĩ Trần Đình Thiên, tình trạng tay không bắt giặc, tức là đi buôn không vốn. Trong cấu trúc tài sản của doanh nghiệp nhà nước, vốn tự có chiếm tỷ lệ thấp hoặc rất thấp. Tỷ lệ nợ thì doanh nghiệp nước đi vay nợ, vay nhà băng. Tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu ở các tập đoàn tổng công ty nhà nước gấp 3-10 lần. Theo đó, nguyên lý đánh mượn sức, một nghệ thuật chiến đấu tuyệt vời của phương Đông, được các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam vận dụng vào kinh doanh một cách dễ dàng, đang trở thành nguồn gây rủi ro tiềm tàng to lớn. Tỷ lệ vốn vay ngân hàng lớn và vốn chiếm dụng lẫn nhau cao cho thấy mức thực lực tài chính yếu kém và thực trạng tài chính đầy nguy cơ của doanh nghiệp nhà nước. Kết luận, tiến sĩ Trần Đình Thiên nói, trên thực tế, hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước không chỉ dẫn đến nguy cơ phá sản của chính họ, mà còn làm tăng gánh nợ nặng nề quốc gia. Bây giờ, VOA tiếng Việt, không thấy nêu tên blogger nào, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đăng bài tựa đề là Việt Nam gánh nợ công nuôi đảng ủy. Không có cái nước nào một cái đảng cầm quyền lại lấy quỹ đảng lại là ngân sách quốc gia cả, nhưng ở Việt Nam là quỹ đảng là ngân sách quốc gia. Theo trang Asia Times, người dân cáo buộc chính phủ tăng thuế môi trường bất hợp lý vì họ tin rằng ý đồ của chính phủ là giảm thâm hụt ngân sách chứ không phải giúp bảo vệ môi trường. Điều này tăng đôi gánh nặng trên vai người nộp thuế, khiến họ ta thán. Đó là một cổ hai trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam với 4 triệu đảng viên đang là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách quốc gia, vì chính phủ phải có đủ tiền chi trả cho nhân viên văn phòng và các hoạt động của họ. Trong khi đó thì anh vẫn ăn mày quá khứ. Anh dùng ngân sách quốc gia, anh xây tượng đài, ăn mừng này, ăn mừng kia, ăn mày quá khứ, anh tự sướng. Theo thống kê chính thức của Bộ Tài chính, chính phủ đã cấp tổng cộng 11.800 tỷ đồng cho Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2006-2015. Hơn cả ngân sách cấp cho Văn phòng Quốc hội 9.100 tỷ đồng. Văn phòng Chính phủ có 6.000 tỷ đồng và Văn phòng Chủ tịch nước có 1.000 tỷ đồng. Ngân sách dành cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản chiếm 41,8% tổng ngân sách dành cho các tổ chức này. trong thời gian 9 năm như vừa nêu trên. Đảng Cộng sản Việt Nam có một cơ quan đặc biệt ở Trung ương, chẳng hạn như Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Quân ủy Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Tuyên giáo Trung ương. Tất cả đều có các chức năng giống như các bộ tương ứng trong chính phủ. Ở trong chính phủ có bộ nào thì nó có cái cơ quan trung ương của nó ngồi trên cái bộ đó. Đấy. Ngoài ra, chính phủ còn phải cấp ngân quỹ cho các tổ chức quần chúng và các hiệp hội xã hội dân sự do chính phủ tài trợ, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sáu tổ chức này quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận được tổng cộng 1.500 tỷ đồng từ ngân sách quốc gia năm 2016. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói đến cái vụ này, nó giản dị chính, nó nhất thể hóa, giảm chi tiêu nhất thể hóa. Rồi, các nhà tài trợ quốc tế luôn gây sức ép cho chính phủ để tách các chức năng của Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi ngân sách quốc gia. Tổng nợ công của Việt Nam tính đến giữa tháng 7 2007 là 94,6 tỷ đô la, tương đương khoảng 1.038 đô la mỗi đầu người. Chia ra để bây giờ, nhưng mà còn chia ra theo thống kê như vậy, nhưng mà trong thực tế người Việt Nam nghèo mọ sự đấy đâu có 1.000 đô la mà làm đâu. Kể trong năm 2000 cho đến nay, chính phủ Việt Nam liên tục thâm hụt ngân sách. Dự báo thâm hụt ngân sách cho năm 2007-2018 là khoảng 5,8% GDP. Doanh thu của chính phủ đã tăng trong 15 năm qua, một phần do tăng trưởng kinh tế bình quân trên 6% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tăng trưởng này không thể theo kịp với chi tiêu của chính phủ. Chi nhiều hơn thu. Chi tiêu thường xuyên bao gồm chi phí quản lý, tiền lương, an sinh xã hội, lương hưu, an ninh và quốc phòng là nguyên nhân chính gây thâm hụt ngân sách. Theo thống kê của Bộ Tài chính, chi thường xuyên chiếm 66,3% tổng chi của chính phủ trong năm 2016, so với 18,7% và 15% đối với khoản thanh toán tiền lãi và đầu tư công. Việt Nam cũng nổi tiếng với các dự án đầu tư công đầy tai tiếng, nhiều lắm, và bây giờ nó tăng thuế. Việc tăng thuế không phải là giải pháp cho sự quản lý thiếu hiệu quả và lãng phí của chính phủ ở Việt Nam. Sử dụng vốn vay và đầu tư một cách khôn ngoan là cách tốt nhất để giảm nợ công và thâm hụt ngân sách trong thời gian dài. Những biện pháp này rất quan trọng nếu Việt Nam muốn duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Trong một diễn biến liên quan, Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc UNCTAD vừa loan báo đã tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết nợ công thông qua một bản ghi nhớ về hợp tác trong tương lai sau chuyến đi vận động của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vào giữa tháng 9. Trang Cà Phê F nói rất có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt nợ công ở Việt Nam, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là khái niệm về nợ công của Việt Nam hiện nay còn xa lạ với thông lệ quốc tế. Chuyên môn trao đổi khái niệm. Tờ báo còn nói rằng Việt Nam có khái niệm riêng nên số liệu về nợ công của Việt Nam thường thiếu thống nhất. Đồng thời, việc đặt ra khái niệm riêng của Việt Nam về nợ công để có chi tiêu nợ công trên GDP đẹp. Riêng là nó giấu đi là không hợp lý. Hơn nữa, với khái niệm nợ công không giống ai. Trong công tác quản lý nợ công, Việt Nam sẽ là một bình một chợ và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi thực trạng về nợ công không được đánh giá đúng. Và tôi muốn mượn bài bình luận của tiến sĩ Phạm Chí Dũng trên Bosit Việt Nam làm kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Ngày 3 tháng 10 2007, Việt Nam triệt buộc trong một kép và dân chủ không mở thì chết cả nút. Cái chữ triệt buộc mà đời bên cuối tôi mới biết được. Ông ở Việt Nam bây giờ họ có những cái ngôn từ tàu không cho tàu, ta không cho ta, mà những danh từ riêng của Đảng Cộng sản. Dạ, ông Phạm Chí Dũng cho chúng ta cái chữ triệt buộc, tức là nó bế tắc không lối thoát. Dạ. Đó thì 60 từ trung ương đến 63 tỉnh thành nằm trong thế triệt buộc như những ngày tháng đã đến, đáng đến và sắp đến, tất cả đều cạn kiệt. Triệt buộc trong ngoài kép vẫn được những người chơi cờ domino à mặc định hạ bàn khi một bên bị ép vào thế không lối thoát, à triệt buộc là không lối thoát đấy nhá. Ngay cả cuộc khủng hoảng giá lương tiền những năm 1985-1986 với biến động lạm phát lên đến gần 700%, lạm phát đến 700%, cũng không thể khiến xã hội rơi vào cảnh hỗn loạn như hiện nay. Ngay cả cơn biến động chính trị khiến hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô cũng được cùng nó tan rã, mà đã khơi dậy một làn sóng đa nguyên đa đảng ở Việt Nam vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, cũng không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam lâm vào thế triệt buộc trong cơn bế tắc chính trị và quay quắt tìm lối thoát chính trị như lúc này. Lúc này đây, tất cả đã bỏ ta mà đi. Tất cả đã bỏ ta mà đi như một khúc ca từ buồn nẫu ruột, u ám cho đến cả chế độ lẫn dân chúng. Thành tựu dẫn đến tiêu vong nhanh nhất là chế độ đã tự khai thác cạn kiệt rừng vàng biển bạc chỉ trong vòng 1/4 thế kỷ tính từ thời điểm mở cửa kinh tế. Vẫn còn gần như nguyên vẹn tài nguyên thiên nhiên mà luôn tạo ra một hạ tầng cơ sở khác. Hồi đó đó là còn nguyên hết hầu như cơ sở khá chắc chắn cho bất kỳ hệ thống cầm quyền nào biết tận dụng điều đó. Còn ngày nay thì Việt Nam sẽ trở thành cái gì? Vẫn tự hào tự sướng, tự hào đi lên thì Việt Nam ơi, GDP chỉ dậm chân ở mức 200 tỷ một năm mà không nhích lên được chút nào, khác xa với thành tích tăng trưởng luôn đạt 6.5-7% GDP trong các báo cáo. Tình hình kinh tế là bị đạt, thật sự bị đạt. Từ năm 2008, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu rơi vào cảnh suy thoái, kéo đến tận năm 2017 mà vẫn chưa thấy gì gọi là tương lai phục hồi. Cái cảnh phải cắm đầu trả nợ hàng năm bằng ngoại tệ mạnh, nhiều dấu hiệu ngân hàng nhà nước có thể đã thi hành chính sách âm thầm in tiền với giá trị in thêm có thể lên đến 500.000 tỷ đồng mỗi năm trong gần 10 năm qua. Lạm phát thực tế luôn có thể lên đến vài 30%, chứ không phải dưới 5% như báo cáo. Tỷ lệ thất nghiệp cũng có thể chẳng ké thua kém gì Hy Lạp thời khủng hoảng kinh tế với gần 30%. Trong khi đó, hầu hết các nguồn ngoại lực từ cánh cửa cho vay của Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu, kể cả từ Nhật Bản, kể cả nguồn kiều hối của kiều bào ta, đều hoặc đang đóng hẳn lại, hoặc giảm sút đến phân nửa. Tức là cái thời phá chưa từng có thời Nguyễn Tấn Dũng chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm. Đội ngũ công chức viên chức gần 3 triệu người chỉ tăng không giảm, mà có đến 30% trong đó không làm gì cả nhưng vẫn lãnh lương. Nhớ nghe, công chức 30% không làm gì cả nhưng vẫn lãnh lương. Làm thế nào để giảm mức bộ chi ngân sách dưới 5% GDP trong khi thực tế bộ chi có thể lên đến 9.9% GDP chứ không thấp hơn. Và bây giờ là cái trò thu cùng diệt tận đối với dân chúng bằng quá nhiều sắc thuế. Và làm thế nào để triển vọng phát triển còn tốt lắm như lời tuyên ngôn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi TPP gần như tan vỡ, để đất nước đi tới không gì cản nổi, ông vẫn tự sướng như một thể loại tự đấy, ông dùng chữ tự sướng như một thể loại tự sướng từng ra rã vào thời chiến tranh, trong khi tình hình các FTA tức là hiệp định thương mại tự do với các nước vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Còn với Trung Quốc thì khỏi nói, con số nhập siêu chính ngạch lên đến 30 tỷ một năm, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng 20 tỷ nữa, tổng cộng đến 50 tỷ nhập siêu mỗi năm dành cho Việt Nam. Vậy thì làm thế nào để tự hào đi lên Việt Nam ơi? Và ông Phạm Chí Dũng nói về cái tình trạng triệt buộc. Cuối cùng trong túi ta phải giấy lên phong trào bất tuân dân sự, đúng không? Dân bí quá rồi, bất tuân dân sự. Hình ảnh mang tính số đông đó đang xảy ra những trạm thu phí BOT, đúng không? Một nhân viên thu thuế lắc đầu, cứ đà thu này thì chẳng mấy chốc dân sẽ bùng Bùng là cái gì? Bùng nổ. Bùng nổ là từ dễ nghe và ngày càng dễ thấy ở Việt Nam, nơi đất nước hình chữ S quặn xiết trong tiếng gào thét man rợ của đạn cường hào ác bá ở hầu hết vùng miền. Nội tình nó thế, ngoại trị chẳng kém đau đớn hơn. Thế là bị cái vụ bãi tư chính ngoài khơi Đà Nẵng cũng bị bạn vàng cấm cản và đẩy đuổi. Chính sách đu dây chiến lược của Việt Nam cũng bởi thế đã trở nên vô vọng đến mức thảm thiết. Làm thế nào để thoát khỏi cái kiếp nạn Trung Quốc cả về nhập siêu, phá hoại kinh tế lẫn quân sự? Trong vô vàn cái khó lại ló thêm cái ngu. Hay quá. Trong vô vàn cái khó lại ló thêm cái ngu. Năm 17, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế lao dốc chưa từng thấy sau vụ bật vụ nước này bị người Đức báo buộc đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đúng rồi. Tức là trong vô vàn cái khó lại ló thêm cái ngu rồi đi bắt cóc ở bên nước Đức. Việt Nam không chỉ nằm trong danh sách đen và vi phạm tôn nhân quyền, mà còn là một tiểu nhân quá khó chơi. Khủng hoảng ngoại giao Đức Việt và tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược Đức Việt của người Đức mới chỉ là sự khởi đầu cho một cú lao dốc về vị thế chính trị quốc tế của Việt Nam. Nếu vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đã chứng minh rất rõ ràng việc Việt Nam quá bạc nhược lẻ loi và không được một bàn tay nào chìa ra giúp đỡ, dù có thủ trong túi chắn một chục đối tác chiến lược, thì nay Việt Nam đang biến thành một nỗi cô độc của tận cùng bẽ bàng, cùng liêm sỉ ở dưới đáy. Đó chính là triệt buộc. Và trong tình thế triệt buộc đó thì ông Phạm Chí Dũng là không mở ra thì chết, chết cả nốt. Chẳng phải vô tình mà vào tháng 8 năm 2017 bắt đầu xuất hiện vài dấu hiệu thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa trong chính thể cầm quyền ở Việt Nam. Có lẽ cũng chẳng phải vô tình mà trong tháng 8 trên Nguyễn Phú Trọng đã chọn Myanmar, một nước chẳng hề có chứng kiến cho chung Biển Đông với Việt Nam, cũng chẳng có giao thương và quan hệ quân sự nào nào cả ở Việt Nam, làm địa chỉ công du để gặp riêng bà Aung San Suu Kyi với lời chúc về ba thành tựu của cả Myanmar là hòa hợp hòa giải, là cải cách kinh tế và chính trị, là hợp tác quốc tế. Rồi còn đề nghị cả việc xây dựng mối quan hệ thắt chặt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi. Một đảng mà theo nã trang chính trị ở Việt Nam thì đương nhiên bị liệt vào loại phản động. Ông Trọng đang nghĩ gì, đang tính gì ở trong đầu? Đã quá muộn, nhưng cũng chẳng cần phải nói thêm, muộn còn hơn không. Đã đến nước này, không mở thì chết. Hãy nhắc lại, đã đến nước này, không mở thì chết. Hãy chờ xem Nguyễn Phú Trọng và những người trong bộ chính trị của ông ta xoay sở ra sao trong thời gian tới. Nhưng làm gì thì làm, phải mở dân chủ, mở nhân quyền. Không những mở mà còn phải mở một cách thành thực, như trái tim và cách thức mà Tổng thống Thanh Sen đã làm ở Myanmar. Là nhắc lại cái cờ hạt tự hào đi lên ơi Việt Nam. Cả xã hội đã biến thành một quả bom sắp phát nổ. Mọi thứ đang tái hiện thời Lê Mạt dưới dân tình nhéo nhóc khổ sở, nạn đói kém và chết đói lan rộng, các cuộc khởi nghĩa nông dân phát ra ở nhiều nơi, giới quan chức sâu xé lẫn nhau rồi bị dân trả thù. Tất cả đều sẽ là quả báo, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Đã đến nước này, không mà thì chỉ có chết, chết cả nốt. Tôi nhắc lại, không mà thì chỉ có chết, chết cả nốt. Vâng, tôi cảm ơn ông Phạm Chí Dũng cho tôi cái bài này dùng để trong phần kết luận của bài bình luận thời sự tuần này. Và sau đây là mời những lời kết luận ngắn gọn của tôi. Tôi nhắc lại rằng năm 1986, Nguyễn Văn Linh chỉ hô hoán rằng đổi mới hay là chết. Nhưng đến năm 2016, Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng đưa cái khẩu hiệu mạnh hơn một tí là không đổi mới là chết. Mà không đổi mới là chết đã biết như thế rồi, mà cái đầu óc lý luận ngu si của Hội đồng Lý luận Trung ương vẫn đổi mới mà vẫn như cũ, tức là vẫn là chế độ của chúng ta ở Việt. Tôi nhắc lại, đến giờ phút này mà nó vẫn lừa dối nhau và lừa dối thế nào rằng thì chủ nghĩa xã hội của nó vẫn còn sống và đang trên đường phát triển. Tôi nhắc lại về cái định nghĩa về chủ nghĩa. Chủ nghĩa nó có ba phần, là phần doctrine là lý thuyết, phần thực hiện là chính cương để thực hiện và bộ máy thực hiện. Chủ nghĩa cộng sản sao mà bây giờ nó không dám nói nó là chủ nghĩa cộng sản, nó là chủ nghĩa xã hội thôi. Chủ nghĩa xã hội của nó đã vào trong rác rồi. Chính cương để thực hiện đã hoàn toàn bế tắc vì nó tụt hậu. Và bộ máy thực hiện của nó thì nó đàn áp với quốc danh với tư bản đó. Thì cả ba cái thứ đó cho thấy rằng thì chủ nghĩa xã hội khoa học hay là thực hiện thì hiện thực của nó là đi vào thùng rác rồi. Chủ nghĩa xã hội cộng sản đã chết toàn bộ. Và bây giờ thì lý luận tuyên truyền của nó không có lừa được ai nữa. Nó chỉ còn có tự lừa và tự sướng rồi. Đó là thái độ của một đứa con nít đi qua nghĩa địa sợ ma. Cứ tự lừa thì rất là không có ma đâu, không có ma đâu, không sợ ma đâu. Con ma tự diễn biến. Mà thằng con nít cộng sản nó sợ. Bây giờ nó không còn là con ma, nó thành sự thật rồi. Và nó không chấp nhận sự thật đó. Để mà giác ngộ, nó không chấp nhận diễn biến hòa bình, thì tất yếu nó sẽ chết vì diễn biến không hòa bình.